Thưa quý thính giả, trong nỗ lực đổi tên biển Nam Trung Hoa thành biển Đông Nam Á, tổ chức Nguyễn Thái Học đang vận động hàng ngàn chữ ký của nhiều dân tộc khác nhau để tìm sự xác lập lại cái tên chính xác của khu vực tranh chấp này. Để biết thêm chi tiết, Mạc Lâm phỏng vấn ông Lý Kim Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tổ chức Nguyễn Thái Học.
Thưa ông, việc vận động chữ ký của người Việt để mà thay thế cái tên biển Đông mà Trung Quốc gọi là biển Nam Trung Hoa đó thành biển Đông Nam Á thì ông nghĩ nó sẽ có tác dụng gì, và sau khi chữ ký được tập trung đó thì công việc kế tiếp sẽ là gì thưa ông?
Không phải là chúng tôi là những người nghĩ ra cái vấn đề là cần phải đổi cái tên biển này, và tôi nghĩ rằng là nhiều người, nhiều nhà học giả cũng đã viết những cái bài trước đây, trước khi mà chúng tôi đưa ra cái chính việc đổi tên biển này. Bởi vì đó là một cái phương thức ôn hòa, nhưng mà nó thiết thực là bởi vì cái tên biển Nam Trung Hoa đó là một cái tên trước kia do thương nhân người Bồ Nữ Đào Nha, người ta chưa biết đến cái vùng này nhiều, người ta mới gọi cái tên biển đó, bởi vì nó Nam Trung Hoa, nó nằm ở phía nam của một cái nước lớn. Hình thử về mặt địa lý thì chúng ta có cái chính nghĩa, thì gọi có cái logic để mà đòi hỏi cái vấn đề đổi tên biển.
Dạ vâng, ông nghĩ là cái tổ chức nào của thế giới có thẩm quyền để mà thay đổi cái tên biển này, thưa ông?
Cái thẩm quyền thì tôi không nghĩ rằng là tổ chức nào có thẩm quyền cả, nhưng họ xét lại cái vấn đề. Trong cái nội dung của cái bản kiến nghị đó, thì chúng tôi đưa ra cái lý do tại sao là chúng ta phải cần phải đổi tên. Không biết anh có để ý đến cái vụ mà đổi tên đảo Hoàng Sa mà chúng ta request cái hội địa lý Hoa Kỳ họ làm hay không? Họ không phải là một cái cơ quan thẩm quyền về vấn đề chính trị, họ chỉ làm bản đồ thôi. Nhưng mà cái nói của họ nó có ảnh hưởng về vấn đề giáo dục. Thì chúng ta yêu cầu đó thì họ thấy đúng, họ đổi. Chúng ta yêu cầu họ đổi bởi vì cái kiến thức của nhân loại cần phải cập nhật hóa đối với tình hình cần thiết. Những cái đối tượng mà chúng tôi yêu cầu đó là gồm có 11 cái hội địa lý trên thế giới. Và trong đó hội địa lý Hoa Kỳ là hội địa lý lớn nhất. Ngoài ra thì chúng tôi cũng gửi cái yêu cầu này đến lãnh đạo của 11 quốc gia của vùng Đông Nam Á. Với đối với kiến thức của hiện tại của nhân loại về cái vùng biển đó về mặt địa lý, thì cơ quan truyền thông, những cơ sở địa lý giáo dục họ đổi là như vậy. Ngay cả ông Tổng thống Philip Tân vừa rồi ông cũng nói là hy vọng rằng là chúng ta sẽ không phải gọi cái tên này là tên biển Nam Trung Hoa nữa. Tức nghĩa ông ta là một tổng thống, ông ta không có quyền gọi cái tên đó. Ông ta hy vọng, cái từ hy vọng ở đây có nghĩa là mọi người ở Đông Nam Á hãy cùng vận động để đổi cái tên biển này lại cho nó phù hợp với cái hoàn cảnh địa lý cho chúng ta. Cái kiến nghị thư đến những hội địa lý của các nước đó với những người dân đang support chúng ta, đồng thời đưa kiến nghị thư đến cho các vị nguyên thủ lãnh đạo của các nước Đông Nam Á.
Dạ vâng, ông vừa nhắc tới các vị lãnh đạo Đông Nam Á đó, thì ông có dự kiến là cái thế lực của Trung Quốc có thể cản trở cái ước muốn là đổi cái tên biển này hay không thưa ông? Đặc biệt là về vấn đề ngoại giao và bang giao với Trung Quốc ạ.
Vâng, chúng ta thấy rằng là Trung Hoa hồi nào giờ họ vẫn dùng mọi hình thức ngoại giao để mà khống chế một vài nước ở trong vùng Đông Nam Á về vấn đề Biển Đông. Họ năng nặc đòi vấn đề song phương chứ không phải đa phương. Thì về vấn đề đổi tên biển thì họ có khả năng khống chế hay không? Nếu không có cái chiến dịch này mà chỉ có các vị nguyên thủ lãnh đạo của các nước đó đưa cái vấn đề này ra cho Trung Hoa thì họ có thể lobby để mà khống chế cái chuyện này. Cho nên làm thế nào để thế giới lên tiếng? Cái vấn đề này là của dân Đông Nam Á chứ không phải thuộc chính quyền của các nước Đông Nam Á nữa. Cho nên người dân Đông Nam Á, trong đó có người dân Việt Nam, phải lên tiếng để các vị nguyên thủ lãnh đạo họ không có cách nào lựa chọn được cả. Cho dù Trung Hoa không chế họ, họ cũng nói cái này không phải của tôi, cái này là của dân tôi muốn. Mà khi một khi người dân muốn, đa số đông đảo như vậy, thì Trung Hoa không thể ảnh hưởng được, họ không thể khống chế được. Trước mắt là chúng ta thấy là chúng ta được một cái chữ ký của ông Tổng thống Philip Tân rồi đó. Mà khi ông ta nói như vậy ở cái cuộc hội nghị lần thứ hai của Asian ở New York, khi ông nói như vậy là ông đại diện các quốc gia Đông Nam Á ông nói, chứ không phải ông nói với tư cách riêng của ông. Cái điều đó là cái điều quan trọng. Ông là phát ngôn viên cho Đông Nam Á trong cái kỳ hội nghị thứ hai đó. Cho nên đó là một điều đáng mừng, đó là một tín hiệu. Khi mà vị Tổng thống đó nói ra là các nước Đông Nam Á cũng đồng thuận, nếu có cơ hội, chúng ta sẽ đổi tên biển.
Kinh nghiệm cho thấy đó, cái quần đảo mà đang tranh chấp giữa Nhật và Trung Quốc đã mang hai tên khác nhau. Trung Quốc thì gọi là Điếu Ngư, còn Nhật thì gọi là Senkaku. Như vậy thì tại sao Việt Nam lại phải đổi tên mới có thể xác lập chủ quyền của mình, trong khi mình đã có một cái tên là Biển Đông đã gọi từ cả trăm năm nay rồi, thưa ông?
Thưa anh, anh nói đúng. Nào giờ chúng ta cũng gọi là Biển Đông cả. Có phải là đổi tên biển là có nghĩa là mình xác định cái chủ quyền của đó hay không? Cái điều đó không phải. Nó không đúng như vậy. Anh đưa cái ví dụ của cái quần đảo Điếu Ngư, Senkaku, mà nó tranh chấp giữa hai nước đó. Tôi nghĩ rằng là cái quần đảo đó, cái hoàn cảnh về vấn đề tranh chấp nó so với chúng ta, nó Hoàng Sa và Trường Sa, đặc biệt là Hoàng Sa, nó khác biệt nhiều so với quần đảo Senkaku. Về vấn đề lịch sử thì chúng ta rất là minh bạch về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, rất là minh bạch. Chúng ta có thể đưa ra cho những cái nhà sử học thế giới để mà nghiên cứu vấn đề này cách công khai mà không e dè gì cả. Sở dĩ chúng ta cần phải đổi tên biển thành Biển Đông Nam Á là cái thế bắt buộc của chúng ta trong cái thời điểm hiện tại này, đổi tên lại Đông Nam Á để khẳng định cái thái độ của vùng Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng, rằng là chúng tôi không chấp nhận người Trung Hoa xâm chiếm cái vùng biển này. Chứ không có nghĩa rằng là chúng ta đổi tên biển là chúng ta nói biển này là thuộc Đông Nam Á. Nó không mang cái ý nghĩa đó ở đây, mà chỉ để gọi cho nó phù hợp với lại cái vùng của Đông Nam Á thôi. Chứ không có khẳng định là biển này thuộc Đông Nam Á. Trong kiến nghị thư thì chúng ta không bao giờ nói về điều đó cả. Nhưng để phù hợp với cái hoàn cảnh địa lý, đó là trên cái mặt lý luật với lại những cái đối tượng mà chúng ta đưa cái kiến nghị thư đến. Và cũng ngay cả đối với người Trung Hoa, chúng ta cũng phải lý luận vấn đề đó. Chứ chắc tin chắc là họ không có một cái lý do gì người Trung Hoa phản đối lại cái vấn đề này một cách công khai.
Xin cảm ơn ông đã dành thời gian trả lời cuộc phỏng vấn của chúng tôi trong ngày hôm nay ạ.